Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 21 tháng 5, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Pauline Cartier, nữ ký giả Pháp, về việc tận hiến toàn thân cho Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Hiển Mẫu Thiên Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc và cổ võ tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho tự do tôn giáo do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 20 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, Ngày 24 tháng 5, với lòng sùng mộ, các tín hữu công giáo tại Trung Quốc khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô được tôn kính tại đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Nơi pho tượng được đặt trên đền Thánh, Đức Mẹ giơ cao Chúa Con giới thiệu người cho thế giới, với đôi tay rộng mở, như một cử chỉ yêu thương và từ bi. Cả chúng ta cũng sẽ khẩn cầu Mẹ Maria phù giúp các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, luôn luôn là những chứng nhân đáng tin cậy về tình yêu thương xót của Chúa giữa lòng dân tộc của họ và sống hiệp nhất trong tinh thần với đá tảng Phêrô, trên đó giáo hội được thiết lập. Đức Thánh Cha nói thêm rằng Hội đồng Giám mục Italia đã đề nghị rằng trong các giáo phận, nhân buổi canh thức áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nhớ đến bao nhiêu anh chị em lưu vong hoặc bị sát hại chỉ vì họ là Kitô hữu. Tôi cầu mong buổi cầu nguyện ấy gia tăng ý thức rằng tự do tôn giáo là một nhân quyền bất khả nhượng, gia tăng sự nhạy cảm về thảm trạng của các tín hữu Kitô bị bách hại trong thời đại chúng ta ngày nay và chấm dứt được tội ác không thể chấp nhận này.
Trong thư gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc công bố hồi năm 2007, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã đề nghị toàn thể giáo hội chọn ngày 24 tháng 5 hàng năm lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, làm ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Hoa Lục. Trong những năm qua, vào ngày này, nhà cầm quyền Trung Quốc thường cấm cản không cho các tín hữu công giáo từ những nơi khác ở Trung Quốc đến đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở ngoại ô Thượng Hải để hành hương và cầu nguyện kính Đức Mẹ. Riêng giáo phận Thượng Hải, sau khi Đức Cha Alois Kim Lỗ Hiến qua đời ngày 3 tháng 5 năm 2013, lúc 97 tuổi, giáo phận này không có chủ chăn chính thức. Đức Giám mục phụ tá Tadeo Mã Đại Thanh vì tuyên bố ngưng hoạt động cho giáo hội công giáo yêu nước vào cuối buổi lễ thụ phong giám mục, nên ngài bị nhà nước Trung Quốc quản thúc tại Đại chủng viện Xà Sơn và không cho ngài thi hành sứ vụ thánh.
Vatican, Chalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết án phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta đang được cứu xét. Báo chí Italia ra ngày 19 tháng 5 vừa qua cho rằng mẹ Teresa Calcutta có thể được phong hiển thánh vào ngày 4 tháng 9 năm tới 2016 trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót. Theo các cơ quan ngôn luận, Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã nói với chính quyền Italia về khả thể trên đây trong cuộc họp với chính quyền Italia và thành phố Roma để chuẩn bị tổ chức năm thánh. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Chalom Bagdi không bác bỏ tin vừa nói, nhưng nói đó là một giả thuyết để làm việc, chưa có xác nhận chính thức nào. Án phong của mẹ Teresa vẫn đang tiến hành, và vì thế vẫn còn quá sớm chưa thể nói về một ngày được ấn định cho lễ phong hiển thánh. Hồi năm 2007, có một cuộc khỏi bệnh lạ lùng của một nữ tu người Ấn Độ, và người ta cho rằng cuộc khỏi bệnh này có thể là một phép lạ để mẹ Teresa được phong hiển thánh. Theo lịch trình cử hành năm thánh lòng thương xót, Chủ nhật mùng 4 tháng 9 năm 2016 là ngày năm thánh của những người hoạt động và thiện nguyện trong lĩnh vực từ bi thương xót. và hôm sau đó mùng 5 tháng 9 là lễ kính chân Phước Teresa Calcutta theo lịch phụng vụ hiện hành. Mẹ Teresa qua đời năm 1997, thọ 87 tuổi, và được Đức Gioan Phaolô II phong chân Phước ngày 19 tháng 10 năm 2003, trước sự tham dự của 300.000 tín hữu. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng cho chính quyền Italia biết di hài Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino, được mang năm dấu thánh, sẽ được di chuyển về Roma trong dịp năm thánh thương xót.
Roma, thứ Bảy 23 tháng 5 tới đây, Giáo hội Công giáo sẽ có thêm hai vị chân Phước được tôn phong. Vị thứ nhất là Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện một bệnh viện ở thủ đô Salvador. Lúc đó ngài được 62 tuổi. Đức Tổng giám mục dấn thân không biết mệt mỏi, bênh vực người nghèo và những người bị áp bức nên đã bị phe cực hữu oán ghét. Lễ phong chân Phước sẽ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự tại quảng trường Salvador del Mundo ở trung tâm thủ đô và được chiếu hình tới sân thể thao Jorge Magico Gonzalez gần đó. Chính quyền nhiều thành phố cho phép các công nhân viên được nghỉ việc 2 ngày để đi dự lễ, trong khi chính quyền trung ương tuyên bố ngày 23 tháng 5 là lễ nghỉ chính thức toàn quốc. Theo Tòa Tổng giám mục San Salvador, sẽ có khoảng 260.000 người đến tham dự lễ phong chân Phước và có nhiều hồng y giám mục đến từ các nước Honduras, Nicaragua, Panama và Cuba cùng nhiều nước khác, tổng cộng khoảng 100 vị. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, Chủ tịch mãn nhiệm của Caritas Quốc tế cho biết tổ chức bác ái này đã chọn chân Phước Oscar Romero làm bổn mạng.
Vị thứ hai được tôn phong chân Phước vào thứ Bảy tới đây là nữ tu Irene Stefani, người Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi. Lễ tôn phong tại Nyeri bên Kenya sẽ do Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng giám mục giáo phận Dar es Salaam bên Tanzania, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar chủ sự nhân danh Đức Thánh Cha. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn 100.000 tín hữu đến dự lễ phong chân Phước. Nữ tu Irene Stefani sinh cách đây 124 năm tại Anfo, Italia, gia nhập dòng Đức Mẹ An Ủi ở Torino, Bắc Italia. Sau khi khấn dòng năm 1914, chị xuống tàu đi tới Mombasa, Kenya, và phục vụ tại cứ điểm truyền giáo ở Nyeri trong 2 năm. Đứng trước tình trạng có nhiều nạn nhân trong Thế chiến thứ nhất, chị Irene cùng với các thừa sai khác được gửi đến làm việc tại một nhà thương ở Voi, cách đó 370 cây số. Trong thời kỳ chiến tranh, chị Irene cũng săn sóc các bệnh nhân và các binh sĩ ở giai đoạn cuối trong các nhà thương ở Tanzania. Nhiều khi chị nhường phần ăn của mình cho các bệnh nhân. Bệnh viện ở Kilwa, Kivinje, Tanzania, nơi chị Irene phục vụ hồi tháng 3 năm 1917, có hơn 1.500 bệnh nhân. Chị tận tụy phục vụ họ với tất cả sự quan tâm quý mến. Sau chiến tranh, chị Irene trở về Kenya, sống 1 năm ở Nyeri và đảm trách các thỉnh sinh tại cơ sở mới của dòng, rồi di chuyển tới cứ điểm truyền giáo Gikondi, dạy học trong trường của cứ điểm truyền giáo mới được thành lập. Chị bị lây bệnh dịch khi săn sóc dân chúng tại đây và qua đời ngày 31 tháng 10 năm 1930, lúc mới được 39 tuổi.
Manila, Hội đồng giám mục Philippines ủng hộ quyết định của chính phủ đón nhận người tị nạn Rohingya và Bangladesh trôi dạt trên biển sau khi họ bị Thái Lan, Malaysia và Indonesia khước từ. Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ nhận ít nhất 3.000 người di dân trôi dạt trên biển Đông Nam Á. Phần lớn họ là người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingya, trốn chạy các cuộc bách hại của người Phật giáo ở Myanmar. Ngoài ra là những người tị nạn kinh tế từ Bangladesh. Giáo hội Công giáo Philippines cho biết có cùng đường hướng với chính phủ về vấn đề này. Các giám mục kêu gọi thực thi một chính sách cởi mở và hiếu khách. Linh mục Socrates Menciona, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Philippines nói rằng, bổn phận chúng ta là đón nhận những người ấy và giúp họ có cuộc sống xứng đáng. Sự kiện phần lớn họ là người Hồi giáo không hề gì và không thay đổi nghĩa vụ hiếu khách và chia sẻ như tin mừng của Chúa Kitô đã dạy. bạo lực đã bùng nổ trong những ngày qua trên biển cả giữa những người di dân Rohingya và Bangladesh. Hai nhóm tấn công nhau bằng dao ngắn, dao rửa và thanh sắt trên con tàu của họ lênh đênh ngoài khơi Indonesia. Họ đánh nhau để giành lương thực. Những người sống sót cho biết có khoảng 100 người chết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Cộng đoàn Kitô được mời gọi cống hiến sự yểm trợ cho sứ mệnh giáo dục của các gia đình, trước hết bằng lời Chúa. Một nền giáo dục tốt trong gia đình là cột sống của thuyết nhân bản. Nếu nền giáo dục gia đình tìm lại được sự hãnh diện là tác nhân, nhiều điều sẽ thay đổi một cách tốt đẹp hơn cho các cha mẹ không chắc chắn và cho các con cái thất vọng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, sứ mệnh giáo dục con cái của các gia đình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói buông như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn chào đón anh chị em vì thấy có biết bao nhiêu là gia đình. Xin chào các gia đình. Chúng ta tiếp tục suy tư về gia đình, về đặc tính nòng cốt của gia đình hay ơn gọi tự nhiên của nó là giáo dục con cái, để chúng lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và đối với tha nhân. Điều mà chúng ta đã nghe từ đầu, từ thư của Thánh Phaolô thật là hay đẹp. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Hỡi các người cha, đừng làm cho con cái bực tức để chúng không ngã lòng. Đây là một luật khôn ngoan, người con được giáo dục lắng nghe cha mẹ và vâng lời cha mẹ. Cha mẹ không được ra lệnh cho con cái một cách xấu để không làm cho con cái ngã lòng. Thật thế, con cái phải lớn lên từng bước một mà không chán nản. Nếu anh chị em là cha mẹ, nói với con cái, chúng ta hãy leo lên cái thang nhỏ này và cầm tay chúng từng bước một cho chúng leo, thì mọi chuyện xuôi chảy. Nhưng nếu anh chị em nói, con đi lên, nhưng con không thể, đi lên. Điều này là làm cho con cái nản lòng đấy. Đòi hỏi ở con cái điều chúng không có khả năng làm được. Vì vậy, tương quan giữa cha mẹ và con cái phải là một sự khôn ngoan, quân bình lớn. Các con hãy vâng lời cha mẹ, vì điều này đẹp lòng Thiên Chúa. Và cha mẹ đừng khiến con cái nản lòng bằng cách đòi hỏi nơi chúng điều chúng không thể làm. Phải làm điều này để con cái lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với mình và đối với tha nhân. Xem ra là một nhận xét hiển nhiên, nhưng cả thời nay nữa cũng không thiếu các khó khăn. Giáo dục khó khăn đối với các cha mẹ chỉ trông thấy con cái vào ban chiều, khi trở về nhà, mệt mỏi vì công việc. Những người may mắn có công ăn việc làm. Lại càng khó khăn hơn đối với các cha mẹ ly thân nặng nề vì điều kiện này của họ. Tội nghiệp họ đã có các khó khăn, họ chia tay và biết bao lần đứa con bị bắt như con tin, và người cha thì nói xấu mẹ, và người mẹ nói xấu cha, và người ta gây ra đau khổ. Và Đức Thánh Cha khuyên các cha mẹ ly thân như sau.
Mai prendere il figlio come ostaggio. Voi siete separati per tante difficoltà emotive, la vita vi ha dato questa prova.
Đừng bao giờ lấy đứa con như là con tin. Anh chị em đã chia tay vì biết bao nhiêu khó khăn và lý do. Cuộc sống đã dành cho anh chị em thử thách này, nhưng con cái không phải là những người mang gánh nặng của sự chia lìa. Ước chi chúng đừng bị dùng như các con tin chống lại người phối ngẫu. Ước chi chúng lớn lên nghe thấy cha mẹ nói tốt về nhau, mặc dù không sống chung với nhau. Đối với các cha mẹ ly thân, điều này rất là quan trọng và rất khó, nhưng họ có thể làm được. Nhưng nhất là câu hỏi, giáo dục như thế nào đây? Đâu là truyền thống mà ngày nay chúng ta phải thông truyền cho con cái chúng ta? Các nhà trí thức có óc phê bình đủ loại đã khiến cho các cha mẹ phải im lặng bằng hàng ngàn cách để bảo vệ các thế hệ trẻ khỏi các nguy hại thật sự hay là suy đoán của nền giáo dục trong gia đình. Gia đình bị tố cáo là duy độc tài, dễ dãi, thủ cựu, đàn áp tình cảm, gây ra các xung đột. Thật thế, có một sự gãy đổ giữa gia đình và học đường. Khế ước giáo dục ngày nay đã bị bẻ gãy, và như thế liên minh giáo dục của xã hội với gia đình đã bước vào khủng hoảng, bởi vì sự tin tưởng lẫn nhau đã bị soi mòn. Có nhiều triệu chứng, chẳng hạn nơi trường học các tương quan giữa cha mẹ và thầy cô bị tấn kích, đôi khi xảy ra các căng thẳng và không tin tưởng lẫn nhau, và các hậu quả rơi trên con cái. Đàng khác, số những người gọi là chuyên viên gia tăng, họ chiếm vai trò của cha mẹ cả trong các khía cạnh thân tình nhất của việc giáo dục, trên cuộc sống tình cảm, trên cá tính và sự phát triển, trên các quyền lợi và bổn phận. Các chuyên viên biết mọi sự, các mục đích, các lý do, các kỹ thuật, và các cha mẹ chỉ phải lắng nghe, học hỏi và thích nghi. Bị lấy mất đi vai trò của mình, họ thường trở thành lo lắng và chiếm hữu thái quá đối với con cái họ, tới độ không bao giờ sửa dạy chúng. Bạn không thể sửa dạy con. Họ hướng tới chỗ càng ngày càng tín thác con cái cho các chuyên viên, kể cả những khía cạnh tế nhị và riêng tư nhất trong cuộc sống của chúng, và tự đặt mình vào một góc. Như thế ngày nay các cha mẹ gặp nguy cơ tự loại mình ra khỏi cuộc sống của con cái, và điều này rất nghiêm trọng. Ngày nay có những trường hợp loại này, tôi không nói là nó luôn luôn xảy ra, nhưng có xảy ra. Bà giáo ở trường la rầy đứa bé và viết giấy cho cha mẹ. Tôi còn nhớ một giai thoại cá nhân, có một lần khi tôi học lớp tư tiểu học, tôi đã nói một câu xấu với bà giáo, và bà giáo, một người đàn bà rất giỏi, đã cho gọi mẹ tôi đến. Ngày hôm sau, bà đến trường và hai người nói chuyện với nhau, và tôi được gọi vào. Trước mặt bà giáo, mẹ tôi đã rất dịu dàng giải thích điều tôi đã làm, và bảo tôi xin lỗi bà giáo. Tôi đã làm và tôi hài lòng, tự nhủ câu chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là chương thứ nhất. Khi tôi về nhà thì bắt đầu chương thứ hai. Anh chị em có thể tưởng tượng ngày nay, nếu bà giáo mà làm như thế, thì ngày hôm sau cả cha mẹ hay một trong hai người đến la rầy bà giáo, bởi vì các chuyên viên nói rằng không được la rầy trẻ em như thế. Các chuyện đã thay đổi, tuy nhiên, các cha mẹ không được tự loại mình khỏi việc giáo dục con cái.
Đức Thánh Cha nói tiếp, hiển nhiên là định hướng này không tốt, nó không hài hòa, không đối thoại thay vì tạo thuận tiện cho sự cộng tác giữa gia đình và các tổ chức giáo dục khác, học đường, chỗ chơi thể thao, thể dục. Nó chống lại sự cộng tác. Làm sao mà chúng ta lại đi đến điểm này? Chắc chắn là các cha mẹ, hay đúng hơn, vài mô thức giáo dục trong quá khứ hẳn đã có vài hạn hẹp. Nhưng cũng đúng thật là có các sai lầm mà chỉ cha mẹ được phép làm, bởi vì họ có thể bù trừ chúng một cách mà không ai khác có thể làm được. Đằng khác, chúng ta biết rõ, cuộc sống đã trở nên hà tiện thời giờ để nói, để suy tư, để đối chiếu với nhau. Nhiều cha mẹ bị bắt cóc bởi công ăn việc làm. Cha mẹ phải làm việc và các lo toan khác, bối rối bởi các đòi hỏi mới của con cái và sự phức tạp của cuộc sống hiện tại. Nó là như thế và chúng ta phải chấp nhận như nó là. Và họ như thể bị tê liệt vì sợ sai lầm. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ liên quan tới việc nói mà thôi. Trái lại, một chủ thuyết đối thoại hời hợt bề ngoài không đưa tới một cuộc gặp gỡ thực sự của trí óc và con tim. Chúng ta hay tự hỏi, chúng ta có tìm hiểu con cái mình đang thực sự ở đâu trên con đường của chúng không? Linh hồn chúng thực sự ở đâu chúng ta có biết không? Và nhất là chúng ta có muốn biết điều đó không? Chúng ta có xác tín rằng trên thực tế chúng không đợi chờ gì khác không? Các cộng đoàn Kitô được mời gọi cống hiến sự nâng đỡ cho sứ mệnh giáo dục của các gia đình và làm điều đó trước hết bằng lời Chúa. Tông đồ Phaolô nhắc nhớ sự hỗ tương bổn phận giữa cha mẹ và con cái khi viết trong thư gửi tín hữu Colosse. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Nền tảng của tất cả là tình yêu thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu thương không thiếu kính trọng, không tìm tư lợi, không nóng giận, không chú ý tới điều ác đã phải nhận, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. cả trong các gia đình tốt lành nhất cũng cần phải chịu đựng lẫn nhau và cần nhiều kiên nhẫn lắm để chịu đựng nhau. Nhưng cuộc sống là như thế, cuộc sống không được làm trong phòng thí nghiệm, nhưng trong thực tế. Chính Chúa Giê-xu cũng đã phải đi qua nền giáo dục gia đình và đã lớn lên trong tuổi tác, khôn ngoan và ơn thánh. Cả trong trường hợp này nữa, ơn thánh của tình yêu Chúa Kitô thành toàn đều được khắc ghi trong bản tính nhân loại. Chúng ta có biết bao nhiêu gương mẫu tuyệt diệu của các cha mẹ Kitô tràn đầy khôn ngoan? Các vị cho thấy rằng một nền giáo dục gia đình tốt là cột sống của thuyết nhân bản. Sự giải tỏa của nó trong xã hội là tài nguyên cho phép bù lại các thiếu sót, các thương tích, các trống rỗng của chức làm cha làm mẹ liên quan tới những người con kém may mắn. Sự giải tỏa đó có thể làm các phép lạ đích thật, và trong giáo hội, các phép lạ ấy xảy ra mỗi ngày.
Và Đức Thánh Cha kết luận bài giáo lý như sau: Tôi cầu mong Chúa ban cho các gia đình Kitô đức tin, sự tự do và lòng can đảm cần thiết cho sứ mệnh của mình. Nếu nền giáo dục gia đình tìm lại được niềm kiêu hãnh là tác nhân của nó, thì nhiều điều sẽ thay đổi tốt đẹp hơn đối với các cha mẹ không chắc chắn và đối với các con cái thất vọng. Đã đến giờ các cha mẹ trở về từ sự đi đầy của mình, bởi vì họ tự đầy ải mình khỏi việc giáo dục con cái và lãnh lấy vai trò giáo dục của mình một cách tràn đầy. Chúng ta hy vọng rằng Chúa ban cho các cha mẹ ơn này, đó là đừng tự đầy ải mình khỏi việc giáo dục con cái, và chỉ có tình yêu, sự hiền dịu và sự kiên nhẫn mới có thể làm được điều này. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các vùng nói tiếng Pháp, trong đó có đoàn hành hương nước Côte d'Ivoire bên Phi Châu, cũng như các đoàn hành hương nói tiếng Anh, trong đó có các đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và Nam Phi. Ngài cũng chào các nhóm hành hương Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Hàn. Một ban nhạc mấy chục thiếu nữ Nam Hàn trong quốc phục đã trình tấu chuông và hát mừng Đức Thánh Cha. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster. In nomine Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cô Pauline Cartier, nữ ký giả Pháp, về việc tận hiến toàn thân cho Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, hiền mẫu thiên quốc.
Sau đây là chứng từ của cô Pauline Cartier, ký giả người Pháp, về việc tận hiến toàn thân cho Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Cô viết: Tôi được ơn ăn năn hoán cải vào năm 17 tuổi. Từ khi trở về với giáo hội Công giáo, tôi quyết tâm bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi tham dự thánh lễ, các cuộc hành hương và các ngày quốc tế giới trẻ. Tuy nhiên, cứ sau mỗi lần chấm dứt một cuộc hội họp hay bước chân ra khỏi nhà thờ, tâm trí tôi lại trở nên sao lãng, không dễ dàng lắng nghe tiếng Chúa. 10 năm sau, tôi ở lứa tuổi đông đầy sức sống, đam mê hoạt động. Nghề ký giả kèm theo việc giao tế bạn bè, mối liên hệ gia đình và các dự phóng tương lai chiếm trọn thời giờ của tôi. Thỉnh thoảng tôi may mắn gặp được người của Chúa, nghĩa là người sống đạo nghiêm chỉnh chân thành, thúc đẩy tôi dấn thân tích cực hơn trong cuộc sống đức tin. Thế nhưng sau đó đâu lại vào đấy, thế gian vẫn có nhiều lôi kéo, ràng buộc đối với tôi. Vậy làm thế nào để sống kết hiệp mật thiết với Đấng luôn luôn hiện diện? Ai là người khiến tôi có thể phó thác đức tin của mình? Ai sẽ là vị hướng dẫn thiêng liêng đồng hành và thức tỉnh tâm lòng tôi? Ai, ai, nếu không phải là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria? Bởi vì chính Đức Mẹ đã cưu mang và đồng hành với Đức Chúa Giêsu suốt trong hành trình nơi dương thế. Mẹ đồng hành cho đến chân thánh giá trên đồi Cam Vê. Vậy thì phương thế tuyệt hảo nhất chính là tận hiến toàn thân tôi cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ dìu dắt, dẫn đưa và đồng hành mỗi ngày trong cuộc sống của tôi. Tận hiến theo thể thức của Thánh Louis Marie Rignon de Montfort. Và đó là lời khuyên của một nam ký giả đồng nghiệp của tôi. Chính anh cũng đã tận hiến cho Đức Mẹ Maria nơi nhà thờ Sant'Andrea delle Frate ở thủ đô Roma. Nghe theo lời khuyên của bạn hiền, tôi quyết định chọn trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức làm địa điểm ưu ái cho nghi thức tận hiến toàn thân tôi cho Đức Mẹ. Một tháng trước đó, để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này, tôi dành ra một tuần để tĩnh tâm nơi đan viện. Tôi đọc lại cuộc đời tôi dưới ánh sáng của Kinh Thánh và của tông thư Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Thế, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chính một tư tưởng trong tông thư đã giải đáp và giải tỏa cho những thắc mắc âu lo của tôi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết, khi kêu cầu cùng Đức Nữ Trinh Maria, chị em phụ nữ tìm thấy nơi Đức Mẹ bí thuật giúp sống xứng đáng với phẩm giá nữ giới. Sự viên mãn của sự tự hiến xuất phát từ tình yêu. Chị em tìm thấy sức mạnh giúp đứng vững trước mọi đau khổ lớn lao, sự trung tín không giới hạn và sự hoạt động không ngưng nghỉ, khả năng hòa điệu giữa sự nhạy cảm với lời nói nâng đỡ và khuyến khích. Cùng thời gian này, tôi xin linh mục André Capese, cha sở một giáo xứ gần Lộ Đức, giúp tôi chuẩn bị tinh thần. Cha ban bí tích giải tội cho tôi để linh hồn tôi được trong trắng, hầu đón nhận tràn đầy ân thánh qua việc tận hiến. Giây phút trọng đại diễn ra tại hang đá Lộ Đức, tôi khiêm tốn quỳ gối trước tượng Đức Mẹ. Hai bên là cha André Capes và vị đỡ đầu, người bạn đồng nghiệp của tôi. Thật trang trọng và bằng giọng chậm rãi, vị linh mục đọc đoạn phúc âm theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Chúa Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó có can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Sau nghi thức tận hiến, tôi trở về với cuộc sống thường ngày với nghề ký giả. Tôi làm việc cho một tờ báo công giáo. Trong một môi trường xã hội ngày càng tục hóa, xa lìa Thiên Chúa và bài xích giáo hội, nhiệm vụ của ký giả công giáo chân chính không phải là chuyện dễ. Nhưng tôi không khiếp sợ, bởi lẽ tôi không đơn độc một mình. Tôi có hiền mẫu Maria Thiên Quốc luôn thắp tùng tôi. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải, mỗi khi phải đối diện với những người không thiện cảm, tôi kêu cầu cùng Đức Mẹ. Tôi phó thác người đó và cuộc gặp gỡ của chúng tôi cho Đức Mẹ, và cuộc gặp gỡ thường kết thúc trong tình huynh đệ chân thành. Mỗi ngày tôi đều dâng cho Đức Mẹ công việc của tôi làm với những người tôi gặp, và tôi thân thưa cùng Đức Mẹ rằng: con chọn mẹ, mẹ ơi, ngày hôm nay đây, con là con của mẹ, và mẹ là mẹ của con. Đọc kinh lại nữ hoàng tôn nghiêm, lại nữ vương tôn nghiêm thiên quốc và là nữ hoàng các thánh thiên thần, Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan, chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái tá bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm, ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái, mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách tuần này nói về Nhờ mẹ đến với Chúa.
Các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu phục sinh được cất lên trời trước mặt các môn đệ, họ đã trở về nhà với lòng đầy tràn niềm vui. Vâng lời Thầy, họ ở lại Jerusalem cho đến lúc nhận được ơn trên bởi trời. Thế nhưng, ngày xưa mọi sinh hoạt đều có Chúa nên giờ thiếu vắng Thầy, các môn đệ cũng cảm thấy bấp bênh và chơ vơ. Trong hoàn cảnh ấy, họ đã tìm đến Đức Mẹ xin lời khuyên. Mẹ đã bảo các ông hãy chuyên cần cầu nguyện, như thói quen mẹ vẫn thường làm trong suốt cuộc đời mình. Cầu nguyện là thói quen thường hằng của mẹ, nhờ đã luôn ghi nhớ những gì xảy ra với Chúa và suy đi gẫm lại trong lòng. Từ lúc thiên sứ truyền tin, mẹ đã bắt đầu khởi sự tập hồi ký về Chúa ở trong lòng. Mẹ đã gần gũi và đụng chạm Chúa nhiều nhất trong khoảng thời gian thơ ấu của Ngài. Những năm Ngài sống đời công khai rao giảng, mẹ chỉ hiện diện bên con với lời cầu nguyện và sự lo lắng của từ mẫu. Tất cả những ký ức vui cũng như buồn về Chúa đều được mẹ ghi khắc vào tận sâu trong tâm khảm mình. Bên cạnh Chúa những giây phút cuối đời, chẳng thể thiếu vắng sự hiện diện của Đức Mẹ. Bao roi đòn hành lên nơi thân xác Chúa Giêsu cũng để lại những vết thương nơi lòng mẹ. Con yêu bị kết án và hành hình như nô lệ, mẹ cũng trở thành bia miệng cho người đời gièm pha. Mẹ ôm ấp hình hài con trong tay như một phần thịt xương đớn đau và bầm dập của chính mình. Thanh gươm ngày xưa ông Simeon đã tiên báo nay đã thực sự đâm thấu tâm can mẹ. Hơn ai hết, mẹ là người đồng cảm với Chúa sâu xa nhất, nên mẹ luôn biết cách để kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện nên mẹ đã sống tinh thần sầu nhưng không thảm, bi nhưng chẳng lụy. Mẹ tin chắc rằng khổ giá và cái chết của Chúa chẳng phải là đích đến và điểm dừng, vì đó Ngài đã đến trần gian. Chúa đến để cứu chuộc nhân loại như lời sứ thần truyền tin cho mẹ, thì công cuộc ấy chẳng thể nào đơn giản kết thúc bởi cái chết của Chúa. Mẹ tin chắc Chúa sẽ làm một điều gì đó thật diệu kỳ ngoạn mục, như Ngài đã từng hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Đau khổ và thánh giá Chúa đã trải qua, nhưng mẹ tin thánh giá ấy sẽ khơi nguồn sự sống. Chẳng phải Đức Giêsu đã từng tin báo Ngài sẽ chết nhưng rồi sẽ phục sinh, cái chết chẳng làm chi được Ngài nữa, những kẻ giết hại Đức Giêsu rồi sẽ phải hối tiếc. Mẹ tin mạnh vững vàng như thế nên mẹ cũng động viên các môn đệ phải lạc quan và phấn chấn lên. Mẹ thích hướng dẫn người khác cầu nguyện, vì đó là điều Chúa phục sinh mong muốn khi Ngài hiện ra với mẹ. Mặc dù cuộc gặp gỡ này đã không được sách sử nào ghi lại, nhưng làm sao Chúa phục sinh lại không hiện ra với mẹ đẻ của chính mình? Chẳng có ai trên trần gian này đủ xứng đáng để đón nhận tin mừng phục sinh giống như mẹ. Lời đầu tiên Chúa Giêsu đã thốt lên khi hiện ra với mẹ là lời cảm ơn từ sâu thẳm trong tim mình. Mẹ không nghĩ mình sẽ được diễm phúc như bà quá thành Na-im khi được thấy tận mắt, sờ tận tay thân xác phục sinh của con yêu. Chúa ủy thác cho mẹ bảo ban và hướng dẫn đám đồ đệ kém tin như Ngài đã từng chối mẹ cho Gioan. Từ đây, mẹ sẽ chính thức là mẫu tử của toàn thể nhân loại mà các môn đệ là đại diện. Chính vì lời căn dặn ấy của Chúa nên mẹ đã thường xuyên cầu nguyện cùng các môn đệ. Các bạn thân mến, chẳng biết do nhân duyên nào nhưng người Việt Nam ta lại có lòng sùng kính mẹ cách đặc biệt. Ngay từ khi còn bé, kinh kính mừng có lẽ là lời kinh đầu tiên ta thuộc lòng. Ở Việt Nam, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần. Những nơi mẹ hiện ra luôn tấp nập khách hành hương đến kính viếng. Nghe tin Đức Mẹ hiện ra hay làm phép lạ ở đâu, người người nô nức đua nhau tới đó. Mỗi bữa kinh tối trong gia đình không thể nào thiếu vắng những lời kinh cầu cùng Đức Mẹ. Mẹ có một vị thế quan trọng trong đời sống đạo của tín hữu. Có khi ta cảm thấy gần gũi và thân thiết với mẹ hơn cả với Chúa. Không một vị thánh nào lại chẳng yêu mến Đức Mẹ. Ai muốn nên thánh cũng phải chạy đến nài xin để học đòi những nhân đức của mẹ. Qua tà áo choàng xinh xắn của mẹ, Chúa đã tuôn đổ biết bao ơn lành cho nhân gian. Nhiều phép lạ đã được Chúa nhậm lời chỉ vì đã nài xin qua trung gian của Đức Mẹ. Ít ai đã xin khấn cùng Đức Mẹ phải ra về tay không? Đứng trước tình cảnh khốn quẫn của đoàn con nơi dương gian, tấm lòng từ mẫu không thể không ra tay làm phúc. Môn đệ Gioan đã vâng lời Chúa mà rước mẹ về nhà mình. Ông rước mẹ về chẳng phải để chăm sóc mẹ, cho bằng được chính mẹ bảo ban và hướng dẫn. Hãy noi gương Gioan để rước mẹ vào đời mình, mẹ sẽ chăm sóc cho ta để chu toàn sứ mạng mà Chúa đã ủy thác. Chưa có ai thực lòng yêu mến mẹ mà phải sa hỏa ngục, chẳng ai có mẹ trong lòng mà lại không sống đạo đức. Ta hãy phó thác toàn thân mình cho mẹ, để qua mẹ và nhờ mẹ, người sẽ dẫn ta đến với Chúa.
Từng bước thăng trầm trong đời, mẹ luôn theo đường cùng Chúa. Sẵn sàng dưới Chúa đứng đau vì con. Mẹ hiệp thông, tình mẹ như suối như sông, ngọt ngào êm trôi thành dòng, mang theo bao niềm hy vọng, đẹp người trào dâng sức sống. Mang theo bao niềm hy vọng, đẹp người trao dâng sức sống. Mẹ hiệp thông là một nơi đức Kitô. Ôi lòng mẹ lớn hơn biển rộng, tình trong sáng như dần đông, cho đời con bao mang theo bao niềm hy vọng, đẹp người trào dâng sức sống. Mẹ hiệp thông là một giới đức Kitô. Ôi lòng mẹ lớn hơn biển rộng, tình trong sáng như dần đông, cho đời con bao
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.